Như vậy thì khi mà sắp thịt á, thì thiền, ngài trưởng lão La Quý mới gọi đệ tử là thiền ông để mà dặn dò đó, không? À, tức là đây ngài mới nói về những cái dặn dò, những cái di chúc là cái vùng đất cổ pháp này là vùng đất có khí tượng đế vương, không? Tức là sau này mà Lý Công Quẩn đó lên làm vua, tức là Lý Thái Tổ đó, cho nên rồi thở trước là Cao Biền xây thành bên sông Tô Lịch, biết cái vùng đất này đó có khí tượng đế vương như vậy, cho nên đã cho đạo đức mấy con sông Điềm và những ao hồ liên hệ để mà trấn ép. Bởi vì Cao Biền tức là một võ tướng đại đường, mà ông lại gọi là giỏi về các phong thủy nữa, cho nên trong cái lời tựa của cái quyển gọi là Cao Biền Địa Cảo Tập đó có ghi lại là một đoạn là khi mà vua Đường sai Cao Biền qua để mà làm đô hộ An Nam đó, thì lúc đó là vua Đường ý tông, cho nên ông mới triệu Cao Biền vào ở trong cung điện đó để mà dặn bảo rằng trẫm nghe An Nam có nhiều cái ngôi đất thiên tử, ngươi thì tinh thâm về địa lý, cho nên phải hết sức ếm nó đi và giả những cái hình thế đất ấy đem về để cho trẫm xem, không? Thì Cao Biền đến An Nam dạo qua sông núi, thì chỗ nào tốt á thì đều nó là coi như là ếm hết, không? Rồi Biền đó, Cao Biền có làm cái tờ tấu để mà tâu rằng chỉ có cái núi Tản Viên đó là rất linh thiêng, cho nên ếm không có được, cho nên không có dám đụng vào. Tức là núi Tản Viên thì rất linh, cho nên ếm không được, còn mấy chỗ khác là ông ếm hết. Thì cho nên ở đây gọi là tới cái thời mà của ngài trưởng lão La Quý đó, thì dùng đất cổ pháp này bị Cao Biền đã ếm, nhưng mà ngài La Quý ngài biết, thấy không? Cho nên ngài gọi là ngài sai Khúc Lãm đó đã lắp lại hết những cái chỗ ếm đó. Sông Điềm, sông Điềm thì theo cái sự nghiên cứu đó thì tức là con sông Tương đó, thấy không? Sông Tương ở bên Bắc Ninh đó, còn những cái ao hồ trong đó là có cái ao gọi là ao của Phù Chẩn đó. Phù Chẩn tức là thuộc về, có cái xã Phù Chẩn là thuộc về huyện Tiên Sơn đó. Thì đây là cái vùng đất mà gọi là có khí tượng đế vương, thấy không? Thì Cao Biền ếm, nhưng mà đến đây thì ngài La Quý là ngài sai Khúc Lãm là lắp lại hết, rồi ngài mới cho trồng một cây miên, tức là cây gạo đó, ở chùa Minh Châu để mà trấn cái chỗ bị đứt đó. Mà sau này tới thời Lý Công Quẩn đó, thì cây chỗ cây gạo này nó có những câu chuyện mà gọi là bị xét đánh cây gạo, nó có thành bài thơ đó, bài thơ mà nói lên trước cái chuyện mà Lý Công Quẩn sẽ lên ngôi á. Do đó mà mình mới thấy là từ ngài trưởng lão La Quý tới ngài Định Xong ở trước, thấy không? Những vị này á là coi như là xem những cái lời nói ra lời sấm đó để mà đoán trước, thấy không? Sau này sẽ có một vị vua gọi là vị vua hiền ra đời, và chính vị vua hiền đó sẽ làm hưng thịnh cho Phật pháp đó, cho nên mới dặn dò trong những hàng đệ tử đó coi như là giữ gìn những cái coi như là những cái cuộc đất, cuộc đất tốt này. Rồi ở ngài Thông Thiện ở trước, không, ngài Thông Thiện thì ghi cái lời dặn của ngài Định Không, không, để ở trong tháp. Còn tới đây thì lại dặn ngài La Quý này nè, ngài dặn Thiền Ông thì xây một cái tháp lên rồi lấy những cái pháp để kính ở trong đó, không cho người thấy, vì đây là những cái điều coi như là nó giống như là bí mật, phải giữ kỹ, chứ còn mà không khéo thì nó nguy hiểm. Thì nói xong thì sư mới tịch á, thì như là thọ 85 tuổi. Như vậy thì ngài trưởng lão La Quý ngài cũng là một cái người mà giỏi về bên này sấm ký, không? Thì lúc trồng cây miên tới cây gạo đó, sư có bài kệ gọi là Đại Sơn đầu rồng giấy, đuôi to ẩn châu minh, thập bát tử định thành, cây gạo hiện hình rồng, thỏ gà trong tháng chuột, quyết thấy mặt trời lên, tức là nguyên văn chữ Hán là đại sơn long đầu khởi, cầu vĩ ẩn chu minh, rồi thập bát tử định thành, miên thọ hiện long hình, thố kê thử ngoạt nội, định kiến nhật xuất thanh. Đại sơn đầu rồng giấy, tức là đầu cái cuộc đất đó, không đây là nói về giống như địa lý đó, cuộc đất đó đó, thì cái đầu rồng á là nó nằm ở trên cái ngọn đại sơn, tức là ngọn núi tên là đại sơn. Thì cái ngọn đại sơn này á là ngọn núi nó nằm ở trong cái dãy núi Bắc Vạn thuộc xã Việt Đoàn ở huyện Kiên Du đó, không đó là thuộc về đầu rồng. Còn cái đuôi rồng á thì nó ở đây cái chùa Châu Minh, không thì chùa Châu Minh này thì cũng còn hiện nay cũng còn cái di tích, tức là khoảng năm 1992 đó, thì tại cái làng Dương Lôi khi mà lập hồ sơ để mà xin xếp hạng đình chùa đó, thì trong đó mới có trình ra ở phía bên tây nam cái làng Dương Lôi đó, trên một cái cánh đồng gọi là cánh đồng phái, thì có cái di tích của chùa Châu Minh ở nơi đó. Nhưng mà cái chùa này á vào cái đời nhà Nguyễn thì đã được chuyển vào trong làng, nhập chung với cái chùa gọi là chùa Cha Lư, tức là chùa Châu Minh này tới thời Nguyễn thì chuyển vào làng nhập chung với chùa Cha Lư, chứ còn trước kia thì ở ngoài thì cánh đồng tên là cánh đồng phái. Hiện nay tức là cái di chỉ này á là nằm tại cái làng Dương Lôi, xã Tân Hồng, huyện Tiên Sơn, đó là coi như là cái dấu tích cũ của chùa Châu Minh đó. Thì như vậy là cái đuôi rồng á thì nằm ở chỗ đó, tức là đuôi rồng thì nằm ở tại chùa Châu Minh, còn cái đầu rồng á thì ở ngọn núi Đại Sơn. Thập bát tử định thành, thập bát tử tức là chỉ cho họ Lý đó, chữ thập, chữ bát, chữ tử thì hợp lại thành chữ Lý, tất nhiên là để cho nhà Lý lên ngôi đó. Là cây gạo hiện hình rồng, tức là nơi cây gạo đó hiện hình rồng, đó là coi như lời sắm trước để chỉ là sau này nhà Lý sẽ lên ngôi đó. Thỏ gà trong tháng chuột, quyết thấy mặt trời lên, mặt trời lên là chỉ cho vua ra đời. Thỏ gà trong tháng chuột, tháng chuột này tức là sau này mà khi Lý Công Uẩn lên ngôi đó, thì theo trong cái bộ gọi là Việt Sử Lược thì nói rằng Lý Công Uẩn lên ngôi là nhằm cái tháng Tý, tháng Tý là năm Ất Dậu, cho nên đây thì tức nghĩa là gà đó, không thỏ gà trong tháng chuột là tháng Tý, còn gà đó là Dậu, thì đó coi như là cái bài kệ mà nói trước về cái việc lên ngôi của Lý Công Uẩn, tức là Lý Thế Tổ sau này. Đó. Như vậy thì đối với ngài trưởng lão La Quý giờ đời thứ 10 của dòng Tỳ Ni La Ru Chi đó, thì ngài là giỏi về sấm ký, không nhưng mà trong đây cũng là đáng tiếc một phần là thiếu cái phần ghi về những cái lời pháp ngữ của ngài, không bởi vì những cái phần này thường thường gọi là lấy rút ra từ trong cái bộ gọi là Thiền Quyển Tập Anh, bộ Thiền Quyển Tập Anh đó thì do một cái vị coi như là ở thuộc ở trong cái dòng của Thiền Vô Ngôn Thông ngài soạn, ngài ghi lại, cho nên là đối với cái dòng mà Tỳ Ni La Ru Chi á thì ngài lại không có coi như là không có nắm vững nhiều. Bởi vậy mà về cái dòng Vô Ngôn Thông á thì trong cái sử lược á thì ghi nó rõ hơn, còn đối với dòng Tỳ Ni La Ru Chi á thì nó lại giản lược hơn.